Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta đã học qua bộ ngũ kinh sáng thế xuất hành Devi dân số đệ nhị lục, và chúng ta cũng học một sách lịch sử Joshua. Hôm nay chúng ta sẽ học qua sách các thủ lãnh. Thì chúng ta cần ôn chút để chúng ta có cái nhìn từng sách một, từ sách sáng thế, Chúa sáng tạo cái vũ trụ này bằng lời của Chúa, lời sáng tạo. Và Chúa Giêsu chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Cho nên sách sáng thế để chuẩn bị cho chúng ta đến với cái đấng ban sự sống và là sự sống lại cho nhân loại, là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi con người đã sa ngã với tội của Adam Eva, thì Chúa đã chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Và sách xuất hành cho chúng ta có cái nhìn về chính Môi-se đứng giải phóng dân tộc Do Thái khỏi nô lệ Ai Cập, để đưa chúng ta đến hình ảnh của Chúa Kitô, là đứng giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho những đam mê bất chính, và đưa chúng ta vào hứa địa là thiên quốc. Và sách Lê-vi để dạy chúng ta đứng Kitô là đứng thánh của Thiên Chúa sẽ gửi đến cho nhân loại. Cho nên từ trong sách Lê-vi, từ những cái đời sống bình thường, người ta phân biệt giữa linh thánh và phàm tục để dẫn đưa chúng ta đến chính yếu là Chúa Giêsu Kitô, là đứng thánh của Thiên Chúa, là Thiên Chúa cứu độ sẽ đến để thánh hóa chúng ta, để cứu chúng ta khỏi những cái ô nhơ của phàm tục, của ích kỷ, của bao nhiêu thứ tội lỗi bất chính trói buộc chúng ta, và phải trở nên thánh thiện như Đức Kitô. Và sách dân số để dẫn đưa chúng ta trở nên một dân riêng của Chúa, mà Chúa Giêsu Kitô là đứng hướng đạo, hướng dẫn từng người chúng ta và toàn thể dân thánh của Chúa. Và trong Tân Ước gọi Ngài là đầu hữu hình của một cái đầu của thân thể mầu nhiệm của giáo hội. Và mỗi người chúng ta là những chi thể, là dân riêng của Chúa, là chi thể của Đức Kitô. Và Ngài thành lập một giáo hội rõ ràng, có vị giáo hoàng đại diện cho Đức Kitô, và liên kết chúng ta nên một với Chúa Kitô là nhờ linh hồn của giáo hội là Chúa Thánh Thần. Và sách đệ nhị lục chúng ta đã học qua để đưa chúng ta tới một cái mức độ cao hơn của tình yêu Thiên Chúa, yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực chúng ta, và lấy lời của Chúa làm quan tinh thần nuôi sống chúng ta. Rồi sách Joshua là hình ảnh của Đức Kitô dẫn đưa chúng ta vào đất hứa, tức là Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta vào vinh quang trên thiên quốc, và Chúa Cha chờ đợi chúng ta quy tụ chung quanh Ngài. Và sách thủ lãnh hôm nay cũng là hình ảnh Đức Kitô cứu tinh giải thoát chúng ta, thì chúng ta sẽ học được ở trong sách thủ lãnh này những cuộc chiến đấu mà mỗi người chúng ta đều phải có. Chiến đấu với chính mình, chiến đấu với bao nhiêu những thói hư tật xấu và những não trạng của trần gian, lấy mình làm trung tâm, mạnh được yếu thua, chứ không có tình yêu của Chúa. Cho nên sách thủ lãnh chỉ là những vị thủ lãnh nhỏ để cứu dân tộc Do Thái khỏi những áp bức. Thì đây chờ đợi một cái đấng cứu thế, một cái đấng cứu tinh toàn diện con người và toàn thế giới. giải thoát chúng ta khỏi những cái nô lệ của sự dữ mà làm cho con người phải chiến tranh, phải sâu xé liên tục. Chúng ta sẽ lần lượt học 12 vị thủ lãnh mà suốt cả một thời gian dài ở trong lịch sử Chúa đã gửi đến cho nhân loại qua cái lịch sử của dân tộc Do Thái. Từ Giô-suê, khi Giô-suê chết năm khoảng 1190, khi ông được 110 tuổi, thì bắt đầu thời kỳ thủ lãnh, những vị tiên tri mà Chúa gửi đến để cứu giúp dân Do Thái, mãi cho tới khi mà vua Sa-un lên ngôi năm 1000 khoảng năm 1011 thì vua Sa-un chết, thì vua Sa-un lên ngôi một cái thời gian mấy chục năm trước đó, tức là khoảng năm 1050 thì thời của vua Seoul chúng ta có khoảng 150 năm. Và qua sách thủ lãnh này chúng ta hiểu được cái tình trạng lịch sử của đất nước Do Thái thời đó, mà chưa thành một đất nước tại chưa có vua. Nói đúng hơn là vùng đất Canaan thời đó. Sau khi Giô-suê chết thì đất hứa vẫn chưa có chinh phục hết. Mặc dầu là có những vùng đất được chia cho các chi tộc nhưng mà chưa có chinh phục hết được. Nhưng mà ít nhất là qua đại hội Si-kem thì 12 chi tộc của người Do Thái đã gia nhập một liên minh tôn giáo với nhau, tôn thờ một Yahvê Thiên Chúa. Và có một phần nào đó cái ý thức về quốc gia, nhưng mà chưa có quyền binh tập trung ở trung ương. Cho nên các chi tộc sống độc lập ở trong khu vực của mình. Vì vậy trong sách thủ lãnh này ở chương 17 câu 6 hay là chương 18, chương 19, chương 21 câu 25, tất cả đều nói là thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Họ chưa thành một cái quốc gia, cũng như bao nhiêu cái bộ tộc khác cũng rải rác ở trong cái vùng đất Canaan. Nhưng mà Israel định cư thành bốn cái khu vực sống riêng rẽ ở trong vùng đất Canaan này. Sau đó họ mới liên kết được thành quốc gia là khi họ có vua Saul. Thì ở miền Nam thì gồm có miền núi Juda và Simeon và một cái vùng ở phía tây của Jerusalem là vùng đất của Benjamin, và bị mũi dùi của Gê-dê. Jerusalem và bốn thành trong liên minh Gabao phân tách ra khỏi miền trung, tức là miền núi Ephraim. Thì trong đó có cái vùng đất của Giuse, Ephraim và Manasseh. Rồi lên trên một chút chúng ta thấy đồng bằng Giê-en với những chiến lũy của Megiddo, Tanakh và Bethsun vẫn còn trong tay của người bản xứ, và ngăn cách hẳn cái miền Bắc là đất của các chi tộc Asher, Zabulon, Nephtali và Issachar. Và bên kia sông Jordan, tức là phía đông của sông Jordan, thì chúng ta biết là những chi tộc như Ruben, Gad và một nửa chi tộc Manasseh. thì ngay trong chính cái khu vực mà dân Israel ở đó, thì dân Canaan vẫn lẫn lộn ở trong đó, chứ không phải là họ đã bị tiêu diệt hết. Tại vì nó có nhiều đồi núi và nhiều vùng đồng bằng, họ ở rải rác với nhau, xen kẽ với nhau. Và khi sống chung như vậy đó, có những cái ảnh hưởng liên hệ về thông gia. Rồi khi mà lấy những người vợ, người đất Canaan đó, thì họ cũng kéo nhau đi thờ những tà thần, như các thần của vùng đất Canaan, đất thần Ba An chẳng hạn. Thì khi mà thờ những tà thần như vậy thì làm mất lòng Thiên Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy trong này có những khi họ thờ tà thần, thì chút nữa chúng ta sẽ đọc chương 1, chương 2 cái phần dẫn nhập, thì chúng ta thấy họ phạm tội thờ tà thần, thì Chúa phạt họ rơi vào trong tay kẻ thù. Rồi họ hối hận, họ kêu cầu danh của Chúa, thì Chúa lại dạy gỡ những người lãnh đạo, những người thủ lãnh đến để cứu dân của Chúa. Và cái tiến trình đó cứ lặp đi lặp lại. Và một trong những cái mà họ phải đối đầu là người dân Philippines. Người dân Philippines là những người ở những cái vùng hải đảo của Địa Trung Hải. Họ có những người từ đảo Creta, có những người từ những đảo Haiti, rồi tràn qua bên Á Châu. Khi họ xuống cái dưới Ai Cập đó, thì thời năm 1197 thì bị vua Ramses thứ ba đẩy lui ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà họ rải rác từ cái dải Gaza dọc theo cái biển Địa Trung Hải đó, đi lên dọc theo các cái vùng biển như là hải cảng Jaffa, rồi lần lượt lên tới phía Bắc. Thì họ có người Philippines là cái người mà thường xuyên đối đầu với người Do Thái trước khi người Do Thái có vua. Thì họ chia làm năm thành, là cái dải Gaza mà bây giờ chúng ta cũng hay nghe nói về người Palestine ở Gaza. Rồi từ đó đi lên có Ashdod, Ashkelon, Ekron và Gath. Mỗi thành có một ông thủ lãnh riêng, người ta gọi là ông chúa tộc của Philippines cầm đầu. Thì họ thường là buôn bán các hải cảng và kiểm soát những cái trục giao thông từ dưới Ai Cập lên cái miền Lưỡng Hà Địa. Tức là Lưỡng Hà Địa là vùng bên phía Iraq, là sông Tigris và sông Euphrates đổ ra cái vịnh Ba Tư đó. Thì họ là những người có vũ khí làm bằng sắt. Họ biết dùng vũ khí bằng sắt, không phải làm bằng đồng nữa. Bằng đồng thì nó mềm hơn. Còn vũ khí bằng sắt mà khi mà biết pha chế, nó trở nên thép. Tức là nó có chừng 2% carbon pha vào trong sắt, thì cái sắt đó nó trở nên cứng hơn. Và lúc đó nó gọi là thép. Thì người ta đã biết cách để làm cái độ sắt qua thép thành những vũ khí cứng để chiến đấu. Trong khi đó quân của Saul sau này, cả hơn 150 năm sau, chỉ có nhà vua và con trai của nhà vua mới có khí giới bằng sắt. Còn những đồ mà không có làm bằng sắt bén thì ra ngoài cuộc chiến đấu, người ta luyện được những vũ khí bằng sắt thép thì nó rất cứng. Trong khi đó mình dùng vũ khí bằng đồng thì họ sẽ chém gãy cả những vũ khí bằng đồng, vì đồng thì nó mềm hơn. và độ nóng chảy nó cũng thấp hơn sắt. Và họ có cả cung nỏ nữa, cho nên họ luôn luôn là thách thức dân Do Thái, Israel. Và đôi khi cả những vụ mùa của người Do Thái, khi mà tới thời họ chờ đợi cày cấy, rồi tới cái thời mà đâm bông cắt lúa vừa xong thì họ mới tấn công. Họ không cần phải cày cấy, mà để cho người Do Thái cày cấy rồi cắt lúa thì họ đến họ cướp. Đúng là một cái dân mà họ chuyên môn buôn bán và lại có sức mạnh về quân đội nữa. Sau này người Do Thái mới học được những cái kỹ thuật cao hơn, và thời của David mới thống nhất được và mới làm chủ được nguyên cái vùng đó. Cho nên cả 150, 200 năm từ sau khi Joshua chết thì người Do Thái bị áp bức liên tục bởi những cái thổ dân, mà đặc biệt là dân Philippines. Chúng ta hiểu sơ qua một chút để chúng ta biết cái tình trạng của người Do Thái sau khi định cư. Thì trong sách Thủ Lãnh này chúng ta có phần nhập đề ở chương 1 với chương 2 là tình trạng chiếm đất và định cư các chi tộc, rồi những ý nghĩa trong sách Thẩm Phán này hay là sách Thủ Lãnh. Và cái phần chính là từ chương 3 câu 6 cho tới chương 16 câu 31. Thì những câu chuyện các thẩm phán lớn, các thẩm phán nhỏ. Thì các thẩm phán lớn thì gồm có 6 vị là Othine, Ehud, Deborah và Barak, Gideon, Abimelech, Jephthê và Samson. Thì đó là 6 cái vị thẩm phán lớn. Còn các vị thẩm phán nhỏ xen kẽ vào trong đó là Samga, Tola, Jair, Ipsan, Elon và Abdon. Trong cả một cái thời gian dài, Thiên Chúa gửi tới những cái vị thẩm phán đó, những vị thủ lãnh này, để hướng dẫn cho dân Chúa chiến đấu. Và từ đó người ta mới nghĩ tới một cái cuộc giải thoát toàn diện, một vị thủ lãnh trên tất cả các vị thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô, vị thẩm phán tối cao, vị thủ lãnh tối cao mà người Do Thái và toàn thế giới luôn chờ đợi. Và không phải là chiến đấu với quân Philippines hay là những người dân bình thường nữa, mà dẫn đưa chúng ta chiến đấu với ma quỷ, với cả một cái thế lực rất là hùng mạnh mà chúng ta không có thấy được. Nó đang tác động nơi nhiều người và kích động bao nhiêu cái đam mê bất chính con người, cái kiêu căng, cái ích kỷ, để con người trở nên những dụng cụ cho ma quỷ và làm nô lệ cho nó. Thì chính Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta, sẽ giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ này. Và cuối sách thì ở chương 17, chương 29 thì chúng ta thấy có những cái phụ lục về gốc tích đền thờ Đan, rồi chiến tranh chống Benjamin, một số cái để chúng ta hiểu được cái tình trạng của đất nước Do Thái. Nhưng mà qua đó chúng ta bước lên trên là cái lịch sử thánh. Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua những vị thủ lãnh này để đưa chúng ta tới cái cùng đích của sách Thủ Lãnh, là chính Đức Giêsu Kitô, đứng thủ lãnh tối cao của toàn thể nhân loại. Xin chúng ta cùng bắt đầu đọc sách Thủ Lãnh này để chúng ta hiểu được chính cuốn sách nói gì với chúng ta. Xin mời đọc từ chương 1. Cuộc định cư của Judah Simeon, Caleb và Kenny. Sau khi Joshua từ trần, con cái Israel đã thỉnh ý Đức Chúa rằng ai trong chúng con sẽ lên đương đầu với quân Canaan trước tiên để giao tranh với chúng. Đức Chúa phán, Judah sẽ lên. Này ta đã trao đất ấy vào tay nó. Judah liền nói với Simeon anh mình rằng mời anh cùng tôi lên phần đất tôi đã trúng thăm. Chúng ta cùng chiến đấu chống quân Canaan. Đến lượt tôi sẽ cùng anh đi đến phần đất anh trúng thăm. Và Simeon đã cùng đi với ông ta. Vậy Judah đi lên. Đức Chúa đã trao quân Canaan và quân Berishi vào tay họ. Và tại Bezek, họ đã đánh bại 10.000 người của chúng. Họ đã gặp Adoni Bedek tại Bedek. Họ liền tấn công y, đánh tan quân Canaan và quân Berishi. Adoni Bezek tháo chạy, nhưng họ đã đuổi theo bắt được y và chặt ngón tay cái và ngón chân cái của y. Khi người ta chặt ngón tay cái, chân cái, thì thứ nhất là không chạy được. Không có ngón chân cái, chạy là nó bị té, phải đi chậm chậm. Còn không có ngón tay cái, thì đâu có cầm kiếm mà đánh nhau được. Adoni Bezek nói, 70 vua bị chặt ngón tay cái bằng ngón chân cái, đã ăn mót dưới gầm bàn của tôi. Tôi đã xử sự thế nào thì Thiên Chúa cũng xử sự lại với tôi như vậy. Họ đưa y vào Jerusalem và y đã chết tại đó. Con cái Judah đã tấn công Jerusalem, chiếm lấy thành, dùng gươm giết và nổi lửa đốt thành. Đó là cái vùng đất của người Canaan và cái người thủ lãnh Adoni cũng bị giết chết. Tức là lúc mà Joshua từ trần thì họ vẫn chưa có chiếm hết cái vùng đất của Canaan. Sau đó con cái Judah đã xuống tấn công người Canaan, bấy giờ đang ở trên núi, ở vùng Negev và vùng Sơ-phê-la. Judah cũng tiến đánh quân Canaan, bấy giờ đang ở Khép-rôn. Tên của Khép-rôn trước kia là Kizak-Abba. Và họ đã đánh bại Sê-sai, A-ki-man và Tăng-mai. Từ đấy họ tiến đánh dân cư thành Đơ-vi-a. Tên của Đơ-vi-a trước kia là Kiazak-sê-phê. Ông Caleb nói, ai đánh chiếm được Kiriath-sê-phê, tôi sẽ gả Aksa con gái tôi cho người ấy. Othniel, con ông Kenaz, em ông Caleb, đã chiếm được thành. Và ông Caleb đã gả Aksa con gái mình cho Othniel. Khi cô ta đến, Othniel liền xúi cô xin cha một thửa ruộng. Vua cô xuống lừa, và ông Caleb hỏi cô, chuyện gì thế con? Cô thưa, xin cha cho con một món quà. Vì cha đã cho con đất Negev, thì xin cũng cho con cả suối nước nữa. Ông Caleb đã cho cô suối trên, suối dưới. Con cái ông Kenny, nhạc phụ ông Môsê, đã từ thành Chà Là cùng với con cái Judah đi lên sa mạc Judah trong vùng Negev Arad. Họ đã đi và đến ở với dân ấy. Judah đã đi với Simon anh mình. Họ tấn công quân Canaan, bây giờ đang ở Sơ Pháp và đã tru diệt chúng. Người ta đã gọi tên thành ấy là Khô Ốc Ma. Rồi Judah chiếm Gaza và vùng lân cận, chiếm Ascalon và vùng lân cận, chiếm Ekron và vùng lân cận. Đức Chúa phù trợ Judah và ông đã chiếm giữ vùng núi, nhưng ông không trục xuất được dân cư vùng đồng bằng vì chúng có xe sắt. Tức là người Philistine họ có xe bằng sắt, có vũ khí bằng sắt. Các ông đã cứ lời ông Môsê mà giao Khép-rôn cho ông Caleb. Và ông này đã đuổi ba người con của Anak ra khỏi đó. Còn những người dơ vút cư ngụ tại Jerusalem thì con cái Benjamin đã không đánh đuổi họ. Vì thế những người dơ vút vẫn ở với con cái Benjamin tại Jerusalem cho tới ngày nay. Thì ngày xưa là người Philistine họ có những cái xe bằng sắt, họ đi và chiến đấu trong cái vùng đồng bằng thì dễ dàng. Còn khi mà đi lên miền núi thì dĩ nhiên là thời đó nó thô sơ, những xe bằng sắt và chiến đấu bằng sắt đó thì nó không có thành công. Tại lên đồi núi thì nó dốc đá, vùng đồng bằng thì nó mới đi dễ dàng. Vì vậy mà họ chiếm cái vùng đồng bằng và chiếm dọc theo bờ biển thì tương đối nó bằng. Đi vào sâu trong đất liền thì nó có nhiều đồi núi. Cũng giống như quân Mông Cổ ngày xưa, họ đánh từ bên Mông Cổ xuống nước Tàu cũng như qua cả châu Âu, xuống tới cả cái vùng phía Tây của Ấn Độ, là bởi vì họ cưỡi ngựa và bắn cung tên. Cho nên họ giỏi về cưỡi ngựa và bắn cung tên thì họ đã phóng cung tên từ xa rồi. Vì vậy mà những người cầm gươm, cầm giáo không có chiến đấu được với họ. Trước khi mà đâm được họ thì đã bị cung tên của họ bắn chết rồi. Vì vậy mà họ chiến thắng từ Đông chí Tây. Nhưng mà khi tới Việt Nam thì họ bị thua cuộc. Khi chiếm ở miền Nam, xuống tới cái vùng đồng bằng của sông Hồng Hà ngoài Hà Nội, thì vùng đó là cái vùng bị sình lầy. Chúng ta biết là phù sa sình lầy thì ngựa nó đâu có chạy được trong cái vùng sình lầy. Vì vậy mà những trận đánh với Thoát Khon thì cuối cùng là nhóm Mông Cổ đó phải rút lui, bởi vì họ không có thể chiến đấu được cái vùng sình lầy. Thì người Philippines này cũng vậy, họ chiến đấu ở những cái vùng đồng bằng là họ chiến thắng dễ dàng. Còn cái vùng núi, cái vùng mà có đồi núi, có đất đá thì xe nó đi lại không được. Mà lúc đó 3.300 năm về trước mà họ biết chế tạo những cái đồ bằng sắt thép và có xe bằng sắt thép để mà chạy được. Dĩ nhiên là thời đó người ta dùng tới ngựa kéo hoặc là những cái thế bánh xe bằng sắt để mà đỡ được những cái súng đạn cung tên bắn vào họ. Thì họ dĩ nhiên là họ thắng được nhờ những kỹ thuật cao hơn người Do Thái. Rồi sau cái giai đoạn chiếm vùng Jerusalem và chiếm ở phía nam của Jerusalem cho chi tộc Simeon và chi tộc Judah, thì họ chiếm cái vùng Bethel. Nhà Giuse cũng tiến lên Bethel và Đức Chúa ở với họ. Nhà Giuse đã cho người Do Thám Bethel. Tên thành này trước kia là Lúc. Các khám tử gặp một người đàn ông từ trong thành đi ra, liền nói với người ấy: chỉ cho chúng tôi lối vào thành, chúng tôi sẽ xử khoan hồng với các anh. Người ấy chỉ cho họ lối vào thành và họ đã dùng gươm tàn sát cả thành. Còn người ấy cùng với cả thị tộc thì họ để cho đi. Người ấy ra đi đến đất người Khết, xây một thành và đặt tên là Lúc. Đó là tên của thành ấy cho tới ngày nay. Và cái chi tộc phía Bắc cũng tiếp tục phải chiến đấu nữa. Chứ còn chưa có hoàn thành sau khi Giô-suê đã chết. Mơ-na-xê không đánh thắng được Bết-san và các vùng phụ thuộc, cũng như Ta-nát và các vùng phụ thuộc cũng chẳng đánh thắng được dân cư thành Đo và các vùng phụ thuộc. Dân cư thành Giếp-lê-a và các vùng phụ thuộc, dân cư thành Mơ-gít-đô và các vùng phụ thuộc. Dân Ca-na-an quyết ở lại trong đất đó. Nhưng khi Israel trở nên hùng cường thì bắt người Ca-na-an làm nô dịch cho mình, chứ không trục xuất được chúng. Ê-phraim không trục xuất được người Ca-na-an cư ngụ ở Gê-đê, và người Ca-na-an vẫn sống giữa họ ở Gê-đê. Giê-bu-lun không trục xuất được dân cư thành Kít-rôn và dân cư thành Na-ha-rôn. Người Ca-na-an vẫn sống giữa họ nhưng phải làm nô dịch cho họ. A-xê không trục xuất được dân cư thành A-cô, dân cư thành Si-đôn, A-c-lát, A-c-xít, Ken-ba, A-phít và Rơ-khốt. Thế là người A-xê cư ngụ giữa người Ca-na-an đang sống trên đất ấy, vì họ đã không trục xuất được chúng. Na-phta-li không trục xuất được dân cư thành Bết-sê-mét và dân cư thành Bết-an-nát, nên họ cư ngụ giữa những người Ca-na-an đang sống trong đất ấy. Nhưng dân cư thành Bết-sê-mét và Bết-an-nát đã phải làm nô dịch cho họ. Người Emuri đã dồn con cháu Đan lên vùng núi, không để cho họ xuống đồng bằng. Người Emuri quyết giữ vững Ha-kê-rét Ayalo và Saanvi. Nhưng khi bàn tay nhà Giuse đè nặng trên chúng, thì chúng đã phải làm nô dịch cho họ. Ranh giới của người Emori chạy dài từ dốc Akrabim, từ núi đá trở lên. Thì đó là cái tình trạng mà của người Do Thái ở giữa đất Canaan. Họ ở lẫn lộn với nhau. Và họ nói là họ làm chủ được những người kia. Những người kia làm nô dịch hoặc là triều cống theo với cách là của người mạnh hơn. Nhưng mà không phải luôn luôn như vậy. Bởi vì lúc nào bị suy yếu là bên kia cũng có thể tấn công họ bất cứ giờ nào. Khi họ bị tấn công là khi họ từ bỏ Thiên Chúa, tôn thờ tà thần. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc qua chương 3 trở đi, chúng ta thấy những cái tình trạng mà người Do Thái đã đi thờ những tà thần. Và ở chương 2 chúng ta tiếp tục, thần sứ của Chúa đã cho Israel biết trước là những điều bất hạnh sẽ đến cho họ nếu họ bỏ Thiên Chúa. Và thực sự là người Do Thái đã định cư ở trong những cái miền cao hơn, chứ không phải là chiếm được những đồng bằng liền ngay tại chỗ đâu. Thiên sứ của Đức Chúa từ Gilgal lên. Gilgal là đền thờ đầu tiên của người Israel trong đất Palestine, tọa lạc ở thung lũng sông Jordan gần Bethel. Tội của người Israel là đã không phá hủy văn hóa tôn giáo của người Canaan, cho nên người Israel đã vào định cư được trên miền thượng du trong xứ. Từ đấy, họ nhìn với vẻ thèm thuồng những cánh đồng phì nhiêu của người Canaan. Đây là đầu mối của cơn cám dỗ thờ ngẫu tượng. Nông dân đang theo một thứ đạo tôn thờ sinh lực và sản lực. Và cái đạo này rất là hấp dẫn. Họ đã hội hè với nhau, mừng các lễ dân dã của họ. Họ tụ họp, họ ăn uống, họ vui chơi với nhau. Họp nhau trong những khu rừng dành cho việc tế tự, quan hệ với các điếm thần ở đó để cầu xin thần Ba ban cho mưa thuận gió hòa. Cho nên người Ê vốn không quen với những sinh hoạt phóng túng này khi họ đi trong sa mạc. Nhưng mà bây giờ ở đất định cư rồi thì họ bị cám dỗ. Nhất là khi mà thấy con gái người Canaan đẹp và kết hôn của họ, thì những lời của người yêu nói thì lôi kéo họ đi vào đi các lễ hội này. Đó là cái cách mà họ đã bắt đầu phạm tội. Và dĩ nhiên là các tiên tri nhìn thấy là tại sao chiếm những vùng đất này mà cứ để những cái đền thờ, thờ tạ thần cứ tiếp tục ở trong đất Canaan. Nhưng mà thực tế là người Do Thái chưa có đủ sức để mà xua đuổi những người Canaan đi được. Nhưng mà sau đó là có sự kết hôn qua lại với nhau, rồi đi lại buôn bán làm ăn với nhau. Thì chúng ta đọc cái phần đầu một chút, rồi xong rồi chúng ta qua cái lời dẫn dắt để chúng ta thấy cái tiến trình trong sách này, trong phần dẫn dắt ở chương 2 từ câu số 6. Thì chúng ta đọc từ chương 1. Thần sứ của Đức Chúa ở Gilgal lên Bochim và nói: Ta đã đưa các ngươi từ Ai Cập và dẫn vào đất ta đã thề ban cho tổ tiên các ngươi. Ta đã phán, chẳng bao giờ ta phá hủy giao ước của ta với các ngươi. Còn các ngươi thì không được kết ước với dân cư trong xứ này, phải triệt hạ các bàn thờ của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe lời của ta. Các ngươi đã làm gì thế? Vậy ta bảo, ta sẽ không đuổi chúng cho khúc bắc các ngươi, và chúng sẽ sống kề kề bên các ngươi. Các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các ngươi. Khi sứ thần của Đức Chúa nói những lời ấy cho toàn thể dân Israel, thì dân òa lên khóc. Thế là người ta đặt tên nơi ấy là Bochim, và họ đã tế lễ kính Đức Chúa tại đó. Thì đó là cái lời báo trước cho họ. Họ đã không có thực hiện, thì họ sẽ gặp những cái tai ương sau này. Và cái lời dẫn nhập thứ hai về nhận về cái nhìn tổng quát về các thủ lãnh, thì cái phần chương 2 câu 6 đến 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 hết chương qua bắt đầu chương 3, thì chúng ta thấy cái ý nghĩa tôn giáo thờ các thủ lãnh nó có một cái nhịp độ về những cái tội, rồi sau đó bị phạt, rồi họ ăn năn hối cải rồi được cứu, và cái tiến trình đó cứ lặp đi lặp lại. Thì ở trong cái phần dẫn nhập này đều nhắc tới. Bây giờ ông Giô-sê giải tán dân chúng và con cái Israel ai nấy về nơi mình đã trúng thăm làm gia nghiệp để chiếm hữu đất đai. Dân đã phục vụ Đức Chúa suốt thời ông Giô-sê và suốt thời các kỳ mục là những người sống lâu sau ông Giô-sê, và đã chứng kiến tất cả những công cuộc vĩ đại Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. Ông Giô-sê con nuôi tôi trung của Đức Chúa từ trần, thọ 110 tuổi. Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được làm gia nghiệp tại Timnath Kheret trong vùng đất Ephraim phía bắc núi Ga-ác. Khi đến lượt cả thế hệ ấy về sum họp với tổ tiên, thì xuất hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa và những công cuộc người đã thực hiện cho Israel. Thì những người mà thế hệ sau họ đã không có hiểu là cái thời gian đi trong sa mạc Chúa đã huấn luyện như thế nào, cho nên họ bắt đầu có những cái tội lỗi. Rồi ý nghĩa tôn giáo thờ các thủ lãnh từ câu 11. Đây là giờ nhấn ngập thứ hai về sách thủ lãnh, cho thấy nguyên nhân đầu tiên gây ra những cái thảm họa của người Israel là họ không trung thành với Đức Chúa. Cho nên Kinh Thánh cũng nói với chúng ta, những người của thời ngày hôm nay, rằng nỗi bất hạnh của chúng ta là do chúng ta bất trung với Thiên Chúa. Dù nói như vậy có thể làm cho nhiều người đùa giỡn, nhạo cười, không có tin. Nhưng mà kể cả những người có đạo cũng đôi khi cũng chẳng có niềm tin rằng là do tội lỗi con người mà sự dữ, chiến tranh, hận thù nó mới lan tỏa khủng khiếp trên thế giới. Và nhiều người có đạo nhưng mà không có ý thức được cái hạnh phúc con người ở nơi Chúa, mà vẫn nghĩ rằng là một cái gì nó ở xa ở bên ngoài, mà không có ý thức rằng chính tội lỗi là cái gây ra cái thảm họa của đời sống con người ngày hôm nay. Mà khi mà ý thức được thì chúng ta phải liên kết để xây dựng một cái thế giới thánh thiện hơn. Chẳng hạn như người ta phá thai, người ta đồng tính luyến ái, người ta coi thường vấn đề tôn trọng đời sống gia đình, người ta dâm ô, ngoại tình, hoặc là phổ biến những tư tưởng, những sách báo về tính dục, thì làm cho gia đình bị lúng túng rồi. Và khi mà lúng túng như vậy thì cái lòng trí của con người, cái lương tâm của con người nó không còn lấy Chúa làm trung tâm nữa, mà lấy mình làm trung tâm, cứ suy nghĩ cách nào để giải quyết nhanh nhất theo ý mình, không có muốn mang bào thai đó, không muốn nuôi con cái, không có muốn hy sinh trong đời sống hôn nhân, thì dĩ nhiên người ta đi phá thai. Đó là một trọng tội. Rồi từ những cái trọng tội, người ta thường coi thường những cái tội lỗi rồi, ngay cả mạng sống của con người, thì người ta mới đưa tới vấn đề giết người với lòng thương xót, để người ta bị những cái bệnh không thể nào chữa được, chẳng hạn như ung thư, và cuối đời thì chích thuốc cho người ta chết càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là người ta khỏi đau đớn, thứ hai là khỏi tốn tiền của chính phủ hay là sân nuôi nuôi họ trong thời gian họ bị bệnh. Thì đó là những cái tư tưởng độc ác của ma quỷ và của con người nghĩ ra. Chứ Chúa luôn luôn tôn trọng cái chết tự nhiên của mỗi người từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới cái chết tự nhiên, chứ không có muốn chúng ta kết thúc bất cứ mạng sống của ai hết. Và khi mà coi thường mạng sống rồi thì người ta mới nghĩ tới chuyện tiêu diệt con người trong chiến tranh. Người ta coi thường vấn đề mà một trái bom nguyên tử xuống, hạ xuống, một trái bom hạt nhân hạ xuống bao nhiêu triệu người chết. và 3 triệu người đó là những người vô tội, họ đâu có kể về những chuyện đó đâu. Họ chỉ nghĩ làm sao có lợi cho họ theo ý muốn của họ. Cho nên khi mà con người nhạo cười, coi thường cái tình trạng, không ý thức được cái sự dữ ngày hôm nay là do chính tội lỗi của con người. Khi trở về với Thiên Chúa thì mọi sự dữ đó tự nhiên nó biến tan, bởi vì chính chúng ta nhận lãnh được sự bảo vệ của Chúa. Còn khi tội lỗi là chúng ta giao nộp linh hồn mình, cuộc đời mình và thế giới này cho ma quỷ. Và ma quỷ muốn con người chết càng nhanh càng tốt, sống khốn khổ đời này và đời sau. Thì đó là cái cách, cái tư tưởng xấu của ma quỷ mà chúng ta không ý thức được. Thì qua những sự kiện của sách thủ lãnh này, ngay trong chương đầu chúng ta đã đọc thấy họ lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên của họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Thiên Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ban và các nữ thần Atoret. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù xung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng họa trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng. Cho nên khi họ bỏ Thiên Chúa tôn thờ tà thần, thì họ có chiến đấu thì họ cũng bị thua cuộc. Bởi vì họ không thể nào mà thành công được. Vì Thiên Chúa đã đấng hỗ trợ họ, mà họ không có nhận lãnh được cái sự hỗ trợ của Thiên Chúa. Thì đó là cái sự giữ mà họ đang lãnh. Rồi chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy là khi họ tội lỗi, họ thờ tà thần, thì họ rơi vào tay kẻ thù. Thì câu 14, 15 đó. Rồi câu 16 là 17, 18 là họ hối hận và Chúa gỡ các thủ lãnh tới. Bây giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàn điếm với các thần ngoại lai và sụp lại các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã ra đi. Là phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa, họ đã không noi gương các ngài. Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống. Vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Đó là những cái tội lỗi mà người Do Thái đã phạm tội và đã kêu cầu Chúa, thì Chúa gọi các thủ lãnh. Lý do tồn tại của chư dân, chúng ta đọc tiếp tại sao chư dân vẫn tồn tại ở đó. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel, người phán: vì lũ dân này đã vi phạm giao ước ta đã truyền cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã không nghe tiếng ta, nên trong số các dân mà Giô-suê còn để lại khi tự trọng, ta cũng sẽ không đuổi một dân nào cho khúc mắc chung. Ta sẽ dùng các dân ấy để thử thách Israel. Thì Chúa để thử thách dân tộc Israel có trung thành với Chúa không, xem chúng có tuân giữ đường lối Đức Chúa như cha ông chúng ta, chúng đã tuân giữ hay không. Vậy Đức Chúa đã để cho các dân ấy tiếp tục tồn tại mà không vội trục xuất chúng, cũng chẳng trao chúng vào tay ông Giô-suê. Và chương 3, đây là các dân Đức Chúa cho tồn tại để dùng chúng mà thử thách tất cả những người Israel đã không biết các cuộc chiến tại Canaan là gì. Chỉ cốt cho các thế hệ con cái ra biết học việc binh đao, ít là cho những kẻ trước đây chưa biết. Năm vương hầu Philistin và tất cả các người Canaan. Chúng ta biết là họ có năm vương hầu. Như hồi nãy nói là họ giải từ đi vùng Gaza, đi lên tới phía bắc tới Sidon. Và tất cả người Canaan, người Sidon, người Kivi ở trên vùng núi Liban, từ núi Baan, Kermon đến cửa Ai Khamat, chúng còn đó để thử thách Israel, xem họ có tuân giữ mệnh lệnh Đức Chúa đã dùng ông Môsê mà truyền cho cha ông họ hay không. Vậy con cái đã sống giữa người Canaan, người Khét, người Emeri, người Bezi, người Khivi và người Jebus, và họ đã cưới con gái của chúng cũng như gả con gái mình cho chúng, và họ đã làm tôi các thần của chúng. Đó là cái tội khi làm tôi, gả con gái và kết hôn con gái người ta, rồi cuối cùng cả hai đều đi vào tôn thờ các tà thần. Và chúng ta đọc cái sự tích đầu tiên về các vị thủ lãnh là ông Othniel, sau đó là thời của ông tiên tri, như là thủ lãnh. Không hẳn là những người này phải thánh thiện, nhưng mà Chúa dùng những người này, chẳng hạn như Othniel, ông Ehud, ông Shamgar, thì có những ông là những tiên tri lớn, và trong này có cả nữ tiên tri làm người lãnh đạo nữa. Thì chúng ta đọc ông Othniel trước. Con cái Reo đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, và làm tôi các thần Ba-an và nữ thần Asira. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và trao họ vào tay Cushan Atazim, vua Aram Naharazim. Con cái Reo đã làm tôi Cushan Atazim 8 năm. Con cái Reo kêu lên Đức Chúa, và Đức Chúa cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Othniel, ông Kenaz, em ông Caleb, để cứu con cái Reo. Ông Othniel đã giải thoát họ. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông, và ông đã lãnh đạo Israel. Ông xuất hiện và Đức Chúa đã trao Cushan Rishathaim, vua Aram vào tay ông, và tay ông đè nặng lên Cushan Rishathaim. Bây giờ lãnh thổ được bình an 40 năm. Sau đó, ông Othniel con ông Kenaz từ trần, kéo dài được 40 năm khi mà ông ta còn sống. Và ông Othniel này, chúng ta biết là hồi nãy trong cái việc mà đi chiếm bắt Juda, Simeon, thì họ đã gả con gái cho Othniel. Vì ông Othniel, con Kenaz, em Caleb đã chiếm được thành, và ông Caleb đã gả Asa con gái mình cho Othniel. Cho nên Asa là người vợ của ông ta, là con của Caleb. Rồi một câu chuyện dài hơn là ông Ehud, cũng là một trong những vị thủ lãnh lớn. Thì chúng ta có 6 vị. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và Đức Chúa đã tăng cường sức mạnh cho Eglon, vua Moab, chống Israel, vì họ đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Ông đã phối hợp con cái Ammon và Amalek đồ tiến quân, đánh bại Israel và chiếm lấy thành Chà Là của họ. Con cái Reo đã làm tôi Eglon, vua Moab 18 năm. Vua Moab tức là phía đông của dòng sông Jordan. Bây giờ con cái Reo kêu lên Đức Chúa. Đức Chúa liền cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Ehud, con ông Gera, người Benjamin, một người thuận tay trái. Vậy con cái Reo nhờ ông mang cống lễ nộp cho Eglon, vua Moab. Ông Ehud làm cho mình một chiếc gươm hai lưỡi dài 1 gô-mét và cột dưới áo bên hông vải. Ông mang cống lễ nộp cho Eglon, vua Moab. Eglon là một người béo phì. Sau khi đã trao cống lễ, ông cho đám người mang cống lễ đi ra. Còn chính ông người đã viếng các tượng đá ở Gilgal trở về thì nói: Thưa ngài, tôi có một điều bí mật muốn thưa với ngài. Vua nói: Im lặng. Tất cả mọi người túc trực bên vua đều ra ngoài. Bấy giờ ông Ehud tới gần vua, lúc ấy đang ngồi ở phòng mát phía trên dành riêng cho vua, và ông Ehud nói: Tôi có một lời của Thiên Chúa phải nói cho ngài biết. Vua liền bỏ ghế đứng lên. Ông Ehud thò tay trái rút chiếc gươm từ hông phải, thọc vào bụng vua, lúc cán mở bám chặt lưỡi gươm, vì ông Ehud không rút gươm khỏi bụng vua, và lưỡi gươm lòi ra đằng mông. Ông Ehud qua hành lang mà đi ra, sau khi đã đóng các cửa phòng trên và khóa lại. Ông vừa đi ra thì các đầy tớ vua đi vào. Họ thấy các cửa phòng trên vẫn khóa thì nói: Hẳn là vua đang mắc việc cần trong phòng sau. Họ đợi hoài mà không thấy mở cửa phòng trên, nên sau cùng họ lấy chìa khóa mở phòng ra, thì kìa, tôn chủ của họ nằm chết sõng sượt dưới đất. Phần ông Ehud đã tẩu thoát. Lúc họ còn đang chờ, ông đi qua các tượng đá mà trốn chạy về hướng Ha-sơ-i-ra. Vừa tới nơi, ông liền rút tù và vang khắp núi Ê-phra-im. Con cái reo cùng với ông từ núi tràn xuống. Chính ông đi tiên phong. Ông bảo họ: Hãy theo tôi, vì Đức Chúa đã trao vào tay anh em kẻ thù của anh em là người Moab. Họ đi theo ông, chiếm giữ các lối qua sông Giô-đan. Họ để lọt một người, không để lọt một người Moab nào. Thời kỳ ấy họ hạ được khoảng 10.000 người Moab, tất cả những kẻ cường tráng và dũng cảm, không sót một tên. Ngày hôm ấy Moab đã bị bàn tay rêu hạ nhục và lãnh thổ được bình an 80 năm. Rồi chúng ta tính là thời của ông đầu tiên là Othniel là 40 năm, và thời của ông Ehud là 80 năm để chống lại quân Edom, Moab và Ammon, là những người bên kia sông Giô-đan. Còn ông Sam-ga, còn ông Anat, ông đã dùng gậy thuốc bò đánh giết 600 người Philistin. Ông cũng là một vị cứu tinh của Israel. Và những vị mà thuộc về thủ lãnh nhỏ đó thì chỉ có một vài câu thôi. Còn những vị thủ lãnh lớn thì họ kéo dài cho chúng ta được một chương hoặc là nửa cái chương dài. Thì chỉ có vị 6 vị thủ lãnh lớn mà nãy chúng ta đọc, hai vị là Othniel và Ehud, rồi Samga là thuộc về thủ lãnh nhỏ, còn bà Deborah và ông Barak là những vị thủ lãnh lớn, thì gồm có hai chương là chương 4 và chương chương 5. Con cái reo lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa sau khi ông Ehud từ trần. Nên Đức Chúa trao họ vào tay Giavin, vua Canaan, trị vì Caso. Tướng chỉ huy quân đội của ông Sisera cứ ngủ ở Kharoset Hagozin. Con cái Israel kêu lên Đức Chúa vì ông Giavin có đến 900 xe sắt, vì ông đã đàn áp con cái Israel một cách tàn bạo suốt 20 năm trường. Có đến 900 xe sắt. Không phải xe giống như xe bây giờ, là giống với xe tăng bây giờ, hay là đoàn đoàn quân mà cứ của Hitler mà cứ đi vào một thành phố là họ đi một lần là 400 xe tăng và pháo, tiền pháo hậu sung, pháo nát thành phố rồi họ tiến vào. Cho nên tiến đến đâu chiến thắng đến đó. Ngày xưa người ta đã dùng tới 900 xe xe sắt, và xe sắt hồi đó là những cái xe bánh sắt và có những cái đồ để bọc để người ta khó mà tấn công hay là cung tên bắn vô được. Và họ có cái phương tiện mạnh hơn thì họ chiến thắng dễ dàng hơn. Và trong thời gian họ bị chiếm đóng cai trị 20 năm như vậy thì bà Deborah, một nữ ngôn sứ, vợ ông Labidot, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Israel, lần đầu tiên chúng ta thấy có một vị thủ lãnh là một nữ ngôn sứ. Bà ngồi xử dưới cây trà là Deborah giữa Rama và Bethel trên núi Ephraim. Bà con cái reo đến với bà để bà xét xử cho. Bà sai người mời ông Barak, con ông Avinoam từ Kedesh thuộc Naphtali tới. Bà nói với ông, Đức Chúa Thiên Chúa của em lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Tabor, lấy 10.000 người trong số con cái Naphtali và trong số con cái Zebulun để đi với người. Ta sẽ dụ tướng Sisera, chỉ huy quân đội vua Gavin, tiến về phía người bên suối Kishon cùng với chiến xa và quân binh của nó, và ta sẽ trao nó vào tay người. Ông Barak nói với bà, nếu bà đi với tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không đi. Bà trả lời, chắc chắn tôi sẽ đi với ông. Có điều là trong chuyến đi này, vinh dự không thuộc về ông, vì Đức Chúa sẽ trao Sisera vào tay một người đàn bà. Bà Deborah trỗi dậy đi với ông Barak đến Kedesh. Ông Barak triệu tập Zebulun và Naphtali tiến về Kedesh. 10.000 người theo chân ông, cả bà Deborah cũng đi với ông. Ông Khebe người Keni đã tách khỏi Cain, khỏi con cái Khô-ráp, nhạc phụ ông Mô-sê, và đã dựng lều bên cây sồi Sa-an-na-zim gần Kê-đét. Và người ta báo tin cho Sira rằng ông Barak, con ông Avinoam, đã lên núi Tabor. Tướng Sisera liền tập trung tất cả chiến xa 900 xe sắt và toàn bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kharoset Ha-gozim đến suối Kishon. Bây giờ bà Deborah nói với ông Barak, đứng lên, vì đây là ngày Đức Chúa trao cho Sisera vào tay ông. Đức Chúa lại không xuất trận trước mặt ông sao? Ông Barak từ núi Tabor đi xuống với 10.000 quân theo sau. À, biết núi Tabor là nằm ở gần vùng Galilee. À, nó không có khoảng chừng 7-8 cây số từ chỗ tiệc cưới Cana đến đó thôi. Đức Chúa dùng gươm của ông Barak đánh Sisera cùng với chiến xa và toàn thể doanh trại của ông này, khiến tất cả phải tán loạn trước mặt ông Barak. Sisera tụt xuống xe và chạy bộ mà trốn. Ông Barak truy kích đoàn xe và quân binh cho đến Kharoset Ha-gozim. Tất cả quân binh của Sisera đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Barak. Ông không sót một tên. Và Sisera bị giết. Sisera chạy bộ trốn về phía lều bà Gaen, vợ ông Khebe người Keni, vì lúc ấy đang có hòa bình giữa Yavin vua Kaso với nhà Khebe người Keni. Bà Gaen ra đón Sisera và nói với ông, thưa ngài, xin dừng lại nơi đây, đừng sợ. Ông dừng lại đi theo bà vào lều, bà lấy tấm thảm phủ lên ông. Ông nói với bà, cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá. Bà liền mở vò sữa cho ông uống rồi lại phủ kín ông. Ông nói với bà, xin bà đứng ở cửa lều, hễ ai đến hỏi có người nào ở đây không, thì bà nói không. Nhưng bà Jane, vợ ông Khê-vê, lấy cái cặp lều, tay cầm búa lặng lẽ đến bên Sisera, đóng cọc vào màn tang ông, xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say bị mệt. Thế là ông chết. Đang lúc ấy, ông Barak truy nã Sisera vừa tới, thì bà Gia-ên ra đón ông và nói, lại đây, tôi cho ông xem người ông đang tìm. Ông đi theo bà, thì này, Sisera nằm chết với cái cọc xuyên màng tang. Và lúc đó Israel được giải thoát. Hồi đó Thiên Chúa hạ nhục Gia-vin vua Canaan trước mặt con cái Israel. Bàn tay con cái reo ngày càng đè nặng trên Gia-vin vua Canaan, cho đến khi họ tiểu trừ được Gia-vin vua Canaan. Thì đó là cái chiến thắng của họ. Bây giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót.